Tiếng nói đa nguyên.
Kính thưa quý thính giả, như đã đưa tin, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Sài Gòn đã quyết định phê chuẩn quyết định của công an. Theo quyết định này, nhà văn Nguyễn Quang Lập, tức blogger Quê Choa, bị bắt tạm giam 3 tháng và khởi tố điều tra về tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Từ Sài Gòn, nhà thơ Hoàng Hưng đã chia sẻ quan điểm với phóng viên Trần Quang Thành về sự kiện này. Mời quý thính giả theo dõi.
Thưa nhà thơ Hoàng Hưng, liên tục từ đầu tháng 5 đến nay, ba blogger đã bị bắt giam. Đó là blogger Anh Ba Sàm, Nguyễn Hữu Vinh, blogger Người Loan Gạch, Hồng Lê Thọ, rồi đến blogger Quê Cha, Nguyễn Quang Lập. Ngày 17 tháng 12, có tin blogger Quê Cha đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Sài Gòn phê chuẩn bắt tạm giam 3 tháng với tội danh theo Điều 88 của Bộ Luật Hình Sự. Nhân đầu tiên này, nhà thơ Hoàng Hưng bình luận như thế nào ạ?
Tôi thấy cái việc khởi tố anh Nguyễn Quang Lập theo cái Điều 88 của Luật Hình Sự nó thể hiện một cái ý chí của nhà cầm quyền là muốn cảnh cáo để mà đi đến dập tắt những cái tiếng nói phản biện là đối lập quan điểm chính trị của các blogger hay của mạng người dân nói chung. Thì cái việc này á, nó thực ra thì nó cũng đã thể hiện ngay từ cái việc mà bắt anh Lập, bởi vì là một cái nhà văn nổi tiếng, một cái blogger có nhiều độc giả và hàng đầu trong nước cũng như nước ngoài mà được rất nhiều người yêu mến, mà khi đã quyết định bắt thì có nghĩa là đã ở trong một cái bài tính rất là cân nhắc chu đáo, thì không phải là ngẫu nhiên. Thế nhưng mà cái việc mà chuyển tội danh từ 2588 tức là tăng nặng lên rất nhiều thì nó đối với không ít người nó cũng là một cái điều hơi bất ngờ, bởi vì nếu mà theo dõi cái mạng Quê Choa thì có thể chúng ta thấy là nó không phải là một cái gì là gay gắt hay là đả phá chính quyền, mà nó vẫn là mang cái tính thông tin nhiều chiều, cũng là ở trong cái mức gọi là ôn hòa phản biện, thì không thể có một cái lý do chính đáng nào để mà biện minh về cái việc là khởi tố anh Lập theo cái tội tức là tuyên truyền chống lại nhà nước. Vì như thế thì nó muốn khoác cho anh Lập một cái tội danh là có chủ đích chính trị rõ ràng, thì như vậy là rất là không thuyết phục.
Ngay từ hôm bị bắt có một ngày sau thì cổng thông tin điện tử của Công an Sài Gòn có đưa ra thông tin là anh Nguyễn Quang Lập đã nhận tội và đã xin khoan hồng, nhưng mà họ không đưa ra một cái chứng cứ nào về cái chuyện đó. Rồi bây giờ từ cái lúc đầu thì nói đó là 1258 giờ chuyển tội danh lên thành 88. Vậy thì nhà Trump Hoàng Hưng nghĩ thế nào về cái sự thay đổi tội danh này trước những thông tin như vậy ạ?
Về sự thay đổi tội danh thì tôi đã nói ở trên. Thế còn cái việc đưa ra cái thông tin là anh Lập đã nhanh chóng nhận tội xin khoan hồng và có khả năng là được tại ngoại, thì khi công an đưa ra cái tin đó thì cũng không khỏi có nhiều người xao xuyến và hy vọng. Xao xuyến ở chỗ là họ nghĩ rằng một cái người mà họ yêu mến, quý trọng và có một cái thời gian làm lớp cũng tới mấy năm mà lại có thể là nhanh chóng mà nhận tội xin khoan hồng như vậy, thì nhiều khi họ cũng bị chấn động về mặt tâm lý. Nhưng đồng thời thì cũng có rất nhiều người hy vọng rằng là có thể đây là một cái cú của nhà cầm quyền gọi là giơ cao đánh khẽ, bắt anh thế thôi, rồi cả để gọi là cảnh cáo bản thân anh ấy cũng như là cảnh cáo những người khác, rồi cũng lại tha ra để tỏ lòng khoan hồng. Thế thì cũng không có cái gì kiểm chứng được là họ đây là cái sổ họ bịa đặt hay là sự thật. Bởi vì qua kinh nghiệm bản thân tôi cũng là người đã từng bị bắt, rồi qua kinh nghiệm của nhiều bạn bè khác như nhà thơ Hoàng Cầm, rồi một số người bắt sau này đó, thì chúng tôi thấy rằng là chúng tôi nói chung là những người trí thức hay là văn nghệ sĩ, không phải là những người làm chính trị, không phải là những người anh hùng sẵn sàng là phơi ngực ra trước đồng súng. Chúng tôi cũng không nói thật, cũng không có cái gan hết, mà chúng tôi chỉ là những người muốn nói lên sự thật và có cái tự trọng để giữ cái danh dự của mình. Nhưng mà trước cái sự khi ta bị bắt, trước cái sự lung lạc rất là có nghe của an ninh ấy, thì rất có thể là anh Lập cũng như nhiều người khác là cũng có những lúc là mềm lòng, và cũng thấy là có thể là cũng thấy là có thể là mình cũng hơi quá đà chăng, cho nên là thôi thì cũng cứ nhận tội đi, trước mắt là để cho có thể trở về được cuộc sống bình thường để rồi mình còn tiếp tục làm việc. Mà thậm chí cũng có thể nghĩ rằng là có người có một cái nghĩ cao cường hơn, tức là cứ nhận đi nhưng mà để ra tòa rồi sẽ cãi ngược lại, hoặc là như là thậm chí như là chủ mình nó 3 lần vào Trung Nam Hải lần nào cũng nhận tội hết, nhưng sau ra thì để càng hoạt động mạnh hơn. Thì nói chung là có nhiều chiều suy nghĩ như thế, cho nên không thể khẳng định là công an họ đặt ra cái này hay là có một phần là sự thật, nhưng mà chỉ biết rằng sau cái thông tin đó rồi đến cái thông tin lại khởi tố điều tăng nặng hơn, thì làm người ta phải suy nghĩ rằng là cái điều đầu tiên, cái thông tin đầu tiên công an đưa ra là rất là ít cơ sở, là bởi vì là anh Lập là cái người làm lốc mấy năm nay, và cái việc anh ấy bị công an đến để mà góp ý rồi là cảnh tỉnh vân vân thì cũng đã diễn ra mấy tháng nay rồi, không mới gì. Mà theo như là cái tâm sự của anh bạn bè thì là cũng đã có những người nhắn cho anh biết rằng là anh sẽ bị bắt trong một cái thời gian không phải là lâu lắm nữa. Anh biết tất cả nhưng anh vẫn bình tĩnh và anh vẫn tiếp tục hoạt động cái blog của mình một cách rất là mạnh mẽ, thì chứng tỏ là anh làm tất cả những công việc này một cách có ý thức, có chủ kiến của mình, chứ không phải là nông nổi dại dột hay là bồng bột. Vì vậy cho nên là cái thông tin mà anh ấy dễ dàng nhận tội khi hoàn hồng như vậy là cũng rất là khó tin.
Thưa Hoàng Hưng, từ hôm Brooker Quy Choa bị bắt đến nay, trên trang mạng đã xuất hiện một cái những người mến mộ của Quang Lập đã tạo ra một cái trang mạng ủng hộ Quang Lập và gửi thư kiến nghị yêu cầu trả ngay tự do cho Quang Lập. Anh bình luận gì về những tình cảm mà quần chúng đã dành cho Quy Choa với Quang Lập?
Tôi rất là mừng. Bởi vì là sau khi Quang Lập bị bắt một hai ngày thì là anh em chúng tôi, tức là những nhà văn và số trí thức, là đã cùng nhau khởi xướng ngay một cái yêu cầu trả tự do những Quang Lập. Thế thì cái đó cũng trong một số ngày lên mạng thì cũng đã nhận được cho đến nay là cũng cỡ khoảng 700 người ký tên. Thì trong đó thì ngoài cái số gọi là trí thức, văn nghệ sĩ, rồi những cán bộ lão thành vân vân, thì cũng có rất nhiều người bình thường, tức là bạn đọc của anh Lập. Nên bây giờ để thêm một cái trang mạng mà cũng lại để ủng hộ anh Lập và lôi kéo được nhiều người ủng hộ, thì điều đó là một cái điều rất đáng mừng. Tức là nó chứng tỏ rằng là thứ nhất là anh Lập là một cái người có rất nhiều người yêu mến, và cái tên Nguyễn Quang Lập là nó mang cái tính quần chúng rất là nhiều. Và đấy là của riêng anh Lập thì đó là một cái mừng, tức là anh được sự ủng hộ của đông đảo. Thế nhưng mà đối với lại phong trào đấu tranh cho dân chủ, cho tự do, cho nhân quyền cũng là một cái điều rất đáng mừng. Bởi vì lâu nay đó người ta có một cái suy nghĩ là những cái người mà tiên phong để mà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, phản biện cảm thấy rất là bị lẻ loi, bởi vì cái quần chúng không có vẻ là ủng hộ họ một cách tích cực lắm. Cho nên là như Phạm Thị Hoài đó đã dùng hình ảnh anh Lập giống như một cái con thuyền rất là lẻ loi ở giữa sóng gió, và chắc chắn là sẽ bị chìm, mà bị chìm ấy là vì bạo quyền, bị chìm vì bản thân cái sự cô độc của anh, nhưng mà điều quan trọng hơn là bị chìm đắm là chính vì cái sự bạc bẽo của tất cả chúng ta, có nghĩa là quần chúng không có ý thức ủng hộ những cái người lên tiếng vì mình. Thì cái điều đó thì nó cũng là dễ hiểu ở trong một cái xã hội đã sống quá lâu trong một cái chế độ toàn trị, định hướng về dư luận, bị độc quyền về thông tin, cho nên là người ta còn rất là mù mờ và sợ hãi và ích kỷ, chỉ lo cho bản thân mình. Thì cái đó là một cái những cái chứng bệnh của một cái xã hội toàn trị mà thực ra rất là dễ hiểu. Thế nhưng mà với cái hiện tượng Nguyễn Văn Lập thì có lẽ cũng là lần đầu tiên mà một cái blogger, một cái người lên tiếng phản biện và có được sự ủng hộ của một cái số lượng đông, thì có lẽ nó cũng là một tín hiệu tốt đẹp cho thấy là cái dân trí cũng đã có một cái bước biến chuyển, mà cái đó là cái điều kiện cần thiết để mà có cái cho cái phong trào là đấu tranh dân chủ nhân quyền có thể thành công.
Hiện nay trong phong trào dân chủ của chúng ta ngày càng phát triển, nhiều xã hội dân sự và tiếng nói ngày càng mạnh mẽ. Ông hy vọng gì ở phong trào đấu tranh của xã hội dân sự để mà cho một đất nước có tự do và dân chủ hơn ạ?
Tôi thì là một con người đã cũng lớn tuổi rồi và cũng đã từng trải rất nhiều cái thăng trầm trong cuộc sống, thì nói thật là tôi không muốn dùng cái từ hy vọng, bởi vì là nói là hy vọng cái gì nó vừa là
rất là thú động. Mà nó lại vừa là có vẻ như là trông chờ một cái điều gì sắp đến. Đối với tôi thì tôi thấy là cái con đường đi đến tự do dân chủ Việt Nam nó còn rất dài. Bởi vì cái đặc điểm của xã hội Việt Nam như tôi đã nói, nó bị một cái thời gian toàn trị nó quá dài. Và cái hệ thống toàn trị nó rất là mạnh so với cái lực lượng gọi là dân chủ rất là mỏng manh. Thế nhưng mà cái việc cần làm thì cứ phải làm, là những người có ý thức thấy được vấn đề và thấy được cái lương tâm của mình đòi hỏi mình phải lên tiếng, phải làm những điều gì đó trong cái phạm vi sức lực của mình thì cứ làm, không cần biết là đến lúc nào thì cái nguyện vọng của mình đạt được. Bởi vì nếu mà cứ ngồi nghĩ như thế rồi cứ đoán như thế thì nhiều lúc thất vọng. Tôi nghĩ tôi không thích được cái từ hy vọng là như vậy, nhưng mà tôi chỉ biết tôi khẳng định rằng là mình phải làm những việc mình thấy cần phải làm và mình có cái bền gan để làm cái việc đó. Thế còn khi nào mà cái đất nước, khi nào mà dân tộc đạt đến được cái đúng cái khát khao nguyện vọng của mình thì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều những yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa mà mình không thể nào mà võ đoán được.
Xin cảm ơn nhà thơ Hoàng Hưng.